Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim là loài ác thú. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, nhữ vật vì thử điểu thực thị tội báo sở sinh, sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Thì chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tác. Dịch nghĩa. Xá Lợi Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim. Là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Lợi Phất này, trong nước Phật kia, cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà, muốn cho tiếng Pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Phần yếu giải. Lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì? Mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có. Thưa rằng, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. Có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa rằng, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích. Một, được vui mừng. Hai, làm việc thiện. Ba, chừa tội ác. Bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp, chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ cả ba lợi ích trên nữa. Một, phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Hai, thấy chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học đi để mà nói pháp. Ba, nghe chim nói pháp thì đừng đối với loài chim mà sinh ra tưởng lầm là loài hèn kém. Ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. Bốn, biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiển hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả phần thật của y báo và chánh báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, ba đức của Phật A-di-đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn dưới đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình là loài gió, loài cây, vân vân. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàng thụ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Dịch nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc văn, rung động phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Phần yếu giải. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương Pháp mầu nhiệm, 37 đạo phẩm của 4 giáo môn và vô lượng Pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết. Tùy từng loại chúng sanh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe Pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo phép tứ tất đàn mà được 4 lợi ích. 1. Người phàm phu vừa được nghe là toàn thân cả rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. 2. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. 3. Do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. 4. Chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu vào tới đệ nhất nghĩa lý. Dưới đây lại là đoạn văn tổng kết, do sức Phật tạo ra mọi vật báu trang nghiêm như thế. Lần thứ 3. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần, đây là lần thứ 3. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra. Và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình, tâm của Phật và tâm của chúng sanh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Chữ ảnh và chữ chất rút ở Kinh Lăng Già quyển 1. Phật thí dụ, thức A Lại Gia của mỗi người tạo ra vạn pháp giống như một cái gương rất lớn, không có bến bờ giới hạn nào. In Chinnaman Grant, vạn vật, vạn pháp khắp tam giới, khắp vũ trụ, giống như cái bóng hiện ra trong cái gương thức đại khổng lồ ấy. Ý Phật muốn nói, vạn pháp và trời đất chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất của thức A Lại Gia, cũng như vạn cái bóng ảnh chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất chất của cái gương. Chỗ có chất gương thì phải có ảnh bóng, chỗ có ảnh bóng tức là chỗ có chất gương. Nhưng phải biết cái chất gương của thức A Lại Gia thì chỗ nào cũng có, vì nó không có giới hạn bến bờ, nó không giống như chất gương soi của thế gian có cạnh có góc. Câu này nói tâm Phật và tâm chúng sanh cùng làm ảnh chất lẫn cho nhau, nghĩa là thân độ của Phật làm ảnh thì tâm chúng sanh làm chất gương. Thân độ của chúng sanh làm ảnh thì tâm Phật làm chất gương. Ý nói Phật ở trong tâm thức chúng sanh ở trong tâm thức của Phật, tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, giống như ảnh bóng ở trong chất gương mà không dính chặt lấy chất gương vậy. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thật, hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu, hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sanh. Vậy, người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ, đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Thử tức điểu không là câu chế giễu người học Phật ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói, mà không hiểu không tin, không tu thân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng cứ lặp đi lặp lại, tức tức, giống như tiếng chuột kêu, tức tức, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Lại như nghe nói, vạn pháp là không, thì cũng nói không không, giống như tiếng chim kêu không không, mà chẳng hiểu không không là gì. Thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chim kêu không không. Nói về quả y báo màu nhiệm, đến đây là hết. B nhỏ, quả chính báo. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Phần yếu giải. Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này chỉ bày cho thấy rõ cái hành tu màu nhiệm là việc trì danh, tức niệm Phật. Cho nên, Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng, danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vàng công đức, chẳng khá nghĩ bàn hết được. Để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng nghi ngờ gì nữa, là rất đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. A-di-đà có hai nghĩa chính. Một, trí sáng suốt, tức quang minh. Hai, sống lâu, tức thọ mạng. Chữ A-di-đà, nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang là sáng suốt, ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ tức sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chập với nhau, khắp mười phương tức vũ, suốt ba đời tức trụ, là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên, danh hiệu Phật A-di-đà ấy, tức là lý tính bản giác của chúng sanh. Bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Chấp trì danh hiệu ấy, tức là đem thủy giác hợp vào bản giác. Thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu thức tỉnh dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác, cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sanh và Phật chẳng khác nhau, cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Thích nghĩa quang minh của Phật. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A-di-đà. Dịch nghĩa: Xá lợi Phất ơi, Phật kia sáng láng vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A-di-đà. Phần yếu giải: Tâm yếu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tính của con người yên lặng là tịch, mà thường soi sáng là chiếu, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh, tức sáng láng. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng, sáng khắp cả mười phương không gian, chẳng biết đến đâu là hết. Chư Phật, vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tính, quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng trong khi còn tu cái nhân, thì nguyện lực của mỗi vị mỗi khác, cho nên phải tùy theo nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu của mỗi vị. Phật A-di-đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng, Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật, thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn, không có bến bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tính chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau, nhưng quang minh của ứng thân thì có vị soi được một do tuần, tức một dặm khối, có vị soi được mười dặm, một trăm dặm, một ngàn dặm, có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được mười thế giới, một trăm thế giới, một ngàn thế giới. Chỉ có Phật A-di-đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang, có thế mới là tông tịnh độ cực lạc. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, chỉ vì muốn cho chúng sanh được đủ bốn lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm ba. Lại nên hiểu câu vô sở chướng ngại, tức không đâu chướng ngại, là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sanh nào cùng với Phật kết duyên đã sâu dày, cho nên Phật quang soi đến đấy thì hết thảy thế gian ở đấy đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Đừng hiểu lầm rằng Phật quang đã soi khắp mười phương thì chẳng cần tụng niệm, ai cũng thấy được. Ý nói, kẻ nào có duyên với Phật thì Phật quang soi đến mới thấy rõ mà không chướng ngại. Còn kẻ vô duyên thì vẫn chướng ngại chẳng thấy gì. Cũng như bài dưới nói nhân dân có duyên với Phật thì sống lâu vô lượng như Phật, còn kẻ vô duyên vẫn già, ốm, chết như thường. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Phần kinh văn. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài sống lâu vô cùng đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết, vì thế nên gọi là A Di Đà. Phần yếu giải: Tâm tánh của con người soi sáng là chiếu, mà thường yên lặng là tịch, cho nên tạo ra thọ mạng, tức sống lâu. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mạng của Phật cũng vô lượng, tức sống lâu mãi suốt cả ba thời gian, không biết đến ngày nào là hết. Thọ mạng của Pháp thân không có lúc bắt đầu, là vô thủy, cũng không có lúc cùng tận, là vô chung. Thọ mạng của báo thân thì có khởi thủy mà không có chung cùng. Hai thọ mạng ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, vị nào cũng có thể gọi là vô lượng thọ. Nhưng thọ mạng của ứng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị, mà có dài có ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của Ngài Pháp Tạng, có một nguyện rằng thọ mạng của Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, tức không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, bất nhất bất dị, thì ứng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là thân sống lâu vô lượng thật. Một chữ cập là danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến. Nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống, rồi mới đến nhân dân. Một chữ ki là danh từ có nghĩa là đồng thể. Thể chất thọ mạng của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mạng của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, đều do căn bản của chúng sanh mà lập ra. Vì rằng chúng sanh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa làm một, và được thọ mạng của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sanh nào một khi đã được sanh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sanh vào tất cả các thế giới khác ở khắp mười phương trong thế gian. Mình đã được thấy Phật A-di-đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy. Lại cũng vì có nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sinh bổ xứ. Nghĩa là chỉ một lần sanh sang đấy rồi, sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sanh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm, tức một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa, Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ. Và cũng là Thích Nghĩa một câu, kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Phần kinh văn nói về Giáo Chủ. Âm Hán Việt: Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Phần yếu giải: Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới cực lạc tu đã thành Phật, nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi khi vì chúng sanh mà thị hiện sanh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói pháp thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiển lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại nữa, khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành, và cũng không có nghĩa bất thành, thì chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo, thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản cội gốc, tích là hình tích dấu vết. Về phần bản thì chẳng thể nào suy lường được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thị hiện là thành Phật ở cõi Cực Lạc mà nói, thì ba thân của Phật, một thân đã thành, là cả ba thân cũng thành, nhưng cũng vẫn hàm nghĩa, chẳng phải thành, chẳng phải bất thành mà tạm nói là thành vậy. Nói rằng tu thành Phật mà chánh nghĩa thì không có nghĩa thành và cũng không có nghĩa bất thành là thế nào? Bởi vì trong tính đức của con người thì ai ai cũng có sẵn cả ba thân Phật rồi, chứ có phải bây giờ tu mới thành đâu, cho nên không có nghĩa thành. Lại bởi vì tuy có sẵn cả ba thân Phật đấy, nhưng mà phải có tu đức thì mới thành ra được. Thế là nói về tính đức thì không có nghĩa thành, nói về tu đức thì không có nghĩa bất thành, mà phải có nghĩa thành. Lại nữa, thọ mạng của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tính ra, Ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mỗi kiếp ta đây là 16 triệu 800 năm, mà hiện bây giờ Ngài đang nói Pháp. Thế là thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính ý Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả chúng sanh trong ba đời nên cấp tốc cầu sanh sang đấy, được thọ mạng giống như Phật, thì chỉ một lần sanh sang đấy là thành Phật. Lại nữa, ở bài dưới đây nói ở Cực Lạc đã có vô số các vị thanh văn, các vị Bồ Tát và các vị Bồ Tát bổ xứ đều là những người đã thành tựu trong 10 kiếp vừa qua. Chính ý Phật Thích Ca muốn hiển rõ cho ta biết, những người ở khắp mười phương suốt ba đời đã sanh sang đấy, được lên ngôi bất thoái rất nhiều và dễ dàng. Phần Kinh Văn nói về các bạn. Âm Hán Việt: Hữu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên thanh văn đệ tử giai A-la-hán, phi thị toán số chi sở năng tri, chư Bồ Tát chúng diệt phục như thị. Dịch nghĩa: Lại còn đây nữa Xá Lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn A-la-hán, nhiều lắm, không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Phần yếu giải: Thật ra thì các bậc định tánh nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Nhị thừa là hai bậc thanh văn và duyên giác. Định tánh là cái tánh quyết định chỉ ở tiểu thừa mà thôi. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hạnh tiểu thừa mà lúc lâm chung, tức sắp chết, biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của Đại Thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang Cực Lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói Pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc, tức tà kiến, và tư hoặc, tức tham sân si mạn nghi, thì gọi là A-la-hán, giống như các vị Bồ-Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn. Đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn Tạng giáo và Thông giáo thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở các thế giới khác. Mà nay, những người đã được nghe danh hiệu Phật A-di-đà đã có tâm tính nguyện vãng sanh thì đều là người có căn cơ thuộc về hai giáo môn, biệt giáo và viên giáo cả. Phần Kinh Văn nói về kết thị. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất này, cõi nước kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đấy. Phần yếu giải. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Lần này là lần thứ tư và lần cuối cùng. Phật cố ý nói đi nói lại mãi để mọi người nghe, tin sâu và chắc. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị Thanh Văn và Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, đều nhờ những cái nhân tu, chí nguyện và thực hành của Đức A-di-đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả. Một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì, Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, mỗi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha, tự tha bất nhị, tức chẳng phải mình, chẳng phải người khác, cả mình và người khác mà chẳng phải là hai. Cho nên nói rằng, đã thành tựu được công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến người nào có tâm tính nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một niệm, niệm nào cũng sẽ thành tựu như thế cả. Câu này ý nói mình niệm Phật thì thành cho mình, đồng thời cũng thành cho người khác. Cũng như Phật A-di-đà đã tu cho mình thành Phật mà đồng thời cho cả chúng sanh thành Phật. Như thế gọi là một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Nhất thành, nhất thiết thành. Từ đây trở lên, trùng trùng điệp điệp vô cùng cực, nói mãi về công đức trang nghiêm, đều tổng quy vào một cùng cực là một tiếng Nam Mô A Di Đà là danh hiệu Phật. Chánh tông có ba phần. Phần thứ nhất giải bày rất rộng quả y báo và quả chánh báo rất màu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tính, tức mở lòng tin. Đến đây là hết.